Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 35. Gã gâu rồng không chút sợ hãi quát lên: "Tà Xích Đạo Thông, Bình Sanh, rất ghét người nào có đôi mắt chó mọc trên đỉnh đầu. Bọn ngươi hạng người nào mà sao dám rủa Xích Đạo gia hả? Đi chịu tang chứ, đỡ này!" Mồm thì mắng chửi, hai tay vung lên loang loáng chẳng chút nương tình. Một tên bạn ghe vừa phi thân nhảy bổ đến, bị y lật nhanh bàn tay, dùng thuật cầm nã thủ bắt cánh tay và nách vừa hỏng lên cao, ném mạnh trở ra. Gã thiền phu bị cái ném lăn lóc dưới sàn thuyền, thiếu chút nữa là đụng người vào Châu Bá Thông rồi. Tiếp theo đó, gã gâu rồng dùng một ngọn đàm thố đá một tên bạn ghe từ bên chụp đến, trớt tọt xuống sông. Quyền cước của gã trâu gồng sử dụng tựa như rồng thiên cọp dữ, đánh đám bạn ghe kêu khổ liên miên. Hồi thứ 36, đã nói là làm. Châu Bá Thông đứng im, nhìn xem nãy giờ, xét thấy đám bạn ghe tuy nói quấy quá, song lẽ gã trâu rồng này cũng đừng quá thị cường mà đánh nặng tay như vậy, chàng không cần nghĩ ngợi hơn thiệt. Phi mình nhảy phục ra ngoài khoang và gọi lớn:
"Nghe, bạn kia, khoan đã!"
Gã trâu rồng lúc ấy đang chọc được một tên bạn ghe, thuận tay ném phục ra ngoài nhanh như cắt, định bụng quăng y rớt xuống sông. Châu Bá Thông tay mắt lẹ phi thân ra trước và đúng lúc chộp được chéo áo sau lưng của tên bạn ghe ấy, dùng sức lôi mạnh trở lại một cái đã kéo tên bạn ghe rơi rớt trở vào khoang thuyền. Gã trâu rồng liền quát lớn:
"Tên chim chuột kia là hạng người gì dám can thiệp đến sự việc của Xích lão già?"
Châu Bá Thông cười lạnh lùng nói:
"Người của thiên hạ bao quản việc thiên hạ, bản ý học được một chút quyền cước rồi tùy tiện đánh người, vậy coi sao phải? Nơi đây đâu phải là khu vực màng gì ngoại cảnh, phạm sự gì cũng nên phân biệt lý do phải quấy trước chứ."
Gã trâu rồng giá giá quyền trong không khí và nói:
"Triều quan binh giặc sanh nhầm thời loạn thế, hai tay quyền này là lý do phải trái, mày có biết không?"
Châu Bá Thông cười to lên và nói:
"Hai tay quyền của mày là lý do, thì ta cần một ngón tay bé nhỏ này sẽ làm cho hai nắm tay mày không có động đậy gì được."
Gã trâu rồng giận đến mặt đen thành tím, Trùng Dương từ trong khoang thiền chui ra lên tiếng khuyên can:
"Ê, huynh đài bớt giận, mọi người đều là khách lạ tha hương với nhau, hà tất phải hơn thua với nhau làm gì? Theo ý bần đạo, chúng ta nên hòa giải cho rồi."
Gã họ Xích vẫn còn ấp ức vì câu nói của Châu Bá Thông vừa rồi nên không chịu nghe theo lời Trùng Dương mà quát lên với Châu Bá Thông:
"Ta, Phích Lích Hổ Xích Đại Thông, chưa hề bị ai dám đứng trước mặt công nhiên khiêu khích như thế. Mi là người đầu tiên đó. Lại đây, chúng ta sẽ phân một phen cao thấp."
Trùng Dương vội khuyên can:
"Ê, thôi đủ rồi. Người anh em của bần đạo tính tình liếu láo đã quen, ăn nói không được mực thước lắm. Xin mọi người đừng nên sanh sự nữa."
Xích Đại Thông phủi tay chẳng thèm nghe, sấn bước tới trước, quyền bên tả đảo tròn một vòng, tay hữu xuất một quyền nhĩ lan đảm sơn, đấm mạnh vào mặt Châu Bá Thông, đồng thời dưới chân tung ra một ngọn cước quét vào lưng chàng. Châu Bá Thông chẳng chút bối rối, giương tay ra lanh như điện, điểm vào khúc trì huyệt nơi cánh tay hữu của đối phương tức thì. Xích Đại Thông liền cảm thấy cánh tay tê dại như chết, đấu quyền đánh ra phân nửa rồi cứng đơ luôn, không động đậy được. Trùng Dương thấy sư đệ mới ra tay đã đem cao huyệt pháp ra sử dụng, trong lòng không có được vui. Nhưng bọn bạn ghe bị Xích Đại Thông đánh cho thất điên bát đảo từ nãy giờ, thấy bộ võ y quái lạ như thế liền buông tiếng cười rộ. Trong bọn họ lại có hai tên la lớn:
"Hảo bản lãnh, thật là hảo bản lãnh! Anh em đâu, mau súng lại đây, đẩy y xuống sông!"
Trùng Dương lập tức dùng cây phất trần phất nhẹ vào cánh tay Xích Đại Thông một cái và nói:
Thôi đủ rồi, mọi người đừng có đánh nhau nữa. Cái phất ấy chàng đã quét vào huyệt đạo hội tông nơi cổ tay của Xích Đại Thông, y mới thấy cánh tay hết tê dại và cử động lại như thường. Y trợn mắt dữ nhìn Châu Bá Thông và hét lên: "Mi dùng phép điểm huyệt để đánh lén người, đâu phải là nhân vật anh hùng hảo hán chứ?" Châu Bá Thông cười to và đáp: "Nói vậy thì những người dùng điểm huyệt đều chẳng phải là anh hùng hảo hán sao? Một người đã luyện tập võ công mà chẳng đến biết đến phép điểm huyệt thì nên về nhà mà ẵm con cho rồi, đừng có chen chân vào chốn giang hồ cho thêm nhục." Xích Đại Thông giận càng thêm giận, gầm lên như con cọp rống, hai tay gồng lên, song chưởng vung ra một lượt, sức mạnh như hai trái núi ụp nhầu vào người Châu Bá Thông. Châu Bá Thông khẽ lách một cái, chàng đã tiến cận sát bên hông phải của đối phương, vừa định giơ tay điểm vào huyệt phiến trinh huyệt của Xích Đại Thông. Vương Trùng Dương lật đật xòe bàn tay, nhắm Châu Bá Thông xô một cái tức thì, một sức mạnh vô hình đẩy lùi Châu Bá Thông ra phía sau, đồng thời ngọn phất trần bên tay mặt vung ra kêu vù một tiếng, quấn lấy cánh tay cổ Xích Đại Thông, miệng chàng lại gọi lớn: "Ê, ngừng tay!" Xích Đại Thông bị ngọn phất trần cuốn đứng im, chẳng nhúc nhích gì được. Y bất giác rùng mình kinh hãi, thầm nghĩ cây phất trần của vị đạo sĩ chỉ vẫy nhẹ một cái, nhưng sao quá lợi hại như vậy. Y bèn dùng sức để giãy giụa, nhưng không làm sao thoát được. Bỗng Trùng Dương giơ cao chiếc phất trần lên, cuốn cả thân hình vạm vỡ của Xích Đại Thông bay lên cao. Xích Đại Thông bị chới với giữa khoảng không, không thể dùng sức được, kinh hoảng la lên: "À, lão tiền bối, giảng sanh đã biết lỗi rồi." Trùng Dương thấy y chịu nhận tội, mới rung nhẹ cây phất trần thả Xích Đại Thông xuống. Xích Đại Thông hai chân vừa chạm đất đã vội quỳ xuống khấu đầu bái lễ: "Biển học mênh mông, Xích Đại Thông ngày hôm nay mới biết trời cao còn có trời cao hơn, người tài vẫn còn có người tài hơn. Một chút bản lãnh của tiểu sinh thật chẳng thấm vào đâu, xin lão tiền bối thâu nhận Xích Đại Thông này làm kẻ môn hạ thì ân tợ non dày." Châu Bá Thông đắc ý nói: "Quý, tại sao lại chẳng bái tạ ta đây? Ta cũng đã đánh bại mi kiêu mà, lại người này chẳng lại người kia, thiệt là không có công bình chút nào hết." Xích Đại Thông thẹn đỏ cả mặt đứng dậy, thì chủ thuyền và khách hàng đã lục tục trở về. Chủ thuyền thì thấy thuộc hạ của mình người bị đánh đập đến nỗi sưng mặt tím môi, sắp nổi nóng lên. Trùng Dương lập tức chạy đến kéo tay chủ thuyền qua một bên tìm lời hòa giải, lại móc trong túi rút ra một đỉnh bạc đưa cho chủ thuyền, gọi là đền tiền thuốc thang cho đám bạn ghe. Sau rốt còn năn nỉ chủ thuyền vui lòng cho thêm một người quá giang. Chủ thuyền thấy Trùng Dương đã ứng bạc ra thì gật đầu ân chịu ngay, rồi hạ lệnh cho thủy thủ Trương Bùm nhổ neo tiếp tục cuộc hành trình. Trùng Dương dẫn Xích Đại Thông vào khoang thuyền hỏi thăm vì sao phải gấp rút đáp thuyền để đi đâu, thân thế và luyện tập võ nghệ với ai. Xích Đại Thông liền nhất thuật lại cho Trùng Dương biết hết. Thì ra Xích Đại Thông là người Sơn Đông, quận Hải Dương, xuất thân ở gia đình danh gia thế tộc, cha là một vị tổng binh. Lúc kim binh kéo xuống miền Nam, thân phụ chàng đã vì nước mà liều mình giữa trận chiến. Xích Đại Thông sinh ra trong gia tộc võ binh nên từ thuở nhỏ đã thích chuộng đao thương quyền bổng. Lúc phụ thân chàng còn sanh tiền, hết lòng chỉ điểm võ thuật cho. Đến năm 18 tuổi, võ nghệ của Xích Đại Thông đã vượt hơn người. Xích Đại Thông có người em chú bác tên Xích Kim Sương, chuyên nghề buôn bán. Khi kim binh xâm phạm bờ cõi vùng Nam và Bắc của hai bên sông Hoàng Hà, khói lửa ngất trời, việc buôn bán đành ngưng trệ. Xích Kim Sương thấy thời thế nhiễu nhương, chàng vốn là người kinh doanh ở đất Tàu Châu, thấy cuộc biến loạn như vậy, vội thu thập tiền bạc gia sản, định trở về Cố Lý tạm thời sống qua cơn khói lửa. Nào ngờ khi chàng đến Phần Châu gặp phải đoàn giặc núi, thủ lĩnh của bọn sơn tặc ấy là Hạc Tu Tử Trương Thiên Hạo, một tên cướp khét tiếng nhất ở Cấn Châu, bắt Xích Kim Sương lên núi đoạt hết gia sản, trên người chàng, còn bắt chàng viết thơ gửi về gia đình ở Hải Dương, bảo đem đến chuộc mạng 1.000 lạng bạc, kỳ hạn trong 1 tháng, nếu không giao đủ số tiền sẽ giết chết con tin ngay. Quy lực của bọn Sơn Tặc ở vùng Sơn Đông và Hà Bắc, nếu như đã gửi thư đi trong vòng 3 ngày chẳng trả lời, bọn cướp sẽ cắp 1 lỗ tai của người bị bắt cóc cho người mang đến gia đình. Nếu đối phương vẫn chưa phúc đáp, thì bọn cướp sẽ chặt thêm 10 ngón tay và người 10 lóng chân của nạn nhân gửi tiếp theo. Và nếu sau thời gian 1 tháng chẳng tin tức gì, thì chặt đầu nạn nhân. Có bọn lại đem thi hài nạn nhân mổ ra, cả cuộc gan bày chữa lộ cho khách đi đường nhìn thấy mà răng lòng. Cho nên người phương Bắc nghe đến chuyện bắt cóc mà phát run phát rét, khiếp đảm trùng mình. Vợ của Xích Kim Sương là Lý Uyển Thị vừa biết được tin chồng nàng sa chân vào xào huyệt của bọn cướp núi cùng bức thư dọa dẫm đòi tiền chuộc của giặc. Nàng rụng rời thắt sắc, nhưng trong thời thế nhiễu nhân như vậy còn biết cách nào hơn. Uyển Thị bèn đem hung tin của chồng mình thuật lại cho thân bằng quyến thuộc của chồng nghe, để nhờ họ tìm ra phương cách giúp đỡ. Các thân bằng quyến thuộc ấy nghe xong đều lắc đầu than vắn thở dài, tỏ vẻ thương xót nhưng không tài nào giúp đỡ được. Nàng Nguyễn Thị khốn khổ muốn cứu chồng, nhưng tiền bạc không có nhiều, chỉ có chút ít ruộng nương điền sản. Nhưng giữa thời ly loạn như vậy có đáng là bao. Nguyễn Thị bất đắc dĩ chạy đáo khắp nơi để cầm cố gia tư điền sản, nhưng chẳng một ai chịu nhận. Trong lúc nàng đang khóc than khốn khổ, thì vừa lúc Xích Đại Thông lại đến thăm. Thì ra Xích Đại Thông tự phụ có chút võ thuật, lại kết giao với một nhóm bằng hữu giang hồ, nên liền vỗ ngực nói cùng chị dâu:
"Tẩu tẩu, đừng có quá buồn rầu, mọi việc hãy tin tưởng Xích Đại Thông này sẽ tìm đại ca về trả lại cho chị."
Nguyệt Nhi bèn bẹo bạo nói:
Nhị thiếu gia có thiệt vậy không? Một mình chú nhất nhân nhất mã như vậy, chú không phải quan cũng không phải tướng, thì làm sao cứu được ca ca của chú về?"
Xích Đại Thông nói: "Tuy tôi không có quyền thế, nhưng lại kết giao nhiều với bằng hữu giang hồ. Tục ngữ có câu: tiền tài như phấn thổ, nhân tợ thiên kim. Kỹ vào sức lực của bạn tôi, tẩu tẩu cứ yên lòng, ca ca sẽ được bọn tôi cứu về trong nay mai." Nguyễn Thị thấy y hứa một cách chắc chắn như vậy thì mừng rỡ, cảm ơn liền miệng. Xin mở ngoặc của người đọc, cái câu tiền tài như phấn thổ, nhân tợ thiên kim. Thật ra là cái câu tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim, có lẽ đây đánh máy thiếu. Xin đóng ngoặc. Quả nhiên Xích Đại Thông đã hứa thì làm, chàng bắt đầu hoạch định công tác đi cứu anh mình. Ban đầu chàng nhờ hai người bạn thân trong võ lâm năn nỉ với Trương Thiên Hạo. Anh ngờ bằng hữu ấy nghe đến Trương Thiên Hạo thì lắc đầu lè lưỡi nói:
"Lão Xích không có được đâu. Hát tù tử Trương Thiên Hạo là một tên mã tặc lòng dạ cứng rắn nhất trong lỗ Nam Bang. Y còn có một ngoại hiệu là Âm Dương Diện. Y cốc cần dĩ nể một ai, muốn xin y tha người ư? Hay không có thể nào được nếu ngoài điều kiện của y."
Xích Đại Thông hết sức sốt ruột lo sợ cho anh mình, chàng định đánh nước cờ liều, thầm tính rằng
chuyện đã đến nước này thì cứ một mình ra sức. Hắc Tu Từ tuy hung hăng mạnh bạo, bản lĩnh của Xích Đại Thông này đâu có kém hơn ai, mỗi chuyện đều trông cậy vào bằng hữu ư? Một mình ta đến Cấn Châu cũng chẳng sao mà.
Do đó chàng tìm táo thuyền để đi cứu anh cho kịp, nhưng vì tính tình nóng như lửa đốt, mới đầu 3 câu đã gây cuộc ẩu đả động tay động chân với đám bạn ghe trên thuyền. May nhờ có Trùng Dương hòa giải kịp thời, nếu không đã gây ra nhân mạng rồi. Sau khi thuật rõ thân thế lai lịch của mình xong, Xích Đại Thông lại quỳ xuống khấn cầu Trùng Dương thu mình làm đồ đệ. Trùng Dương nghiêm sắc mặt hỏi:
"Mì à, có biết ta là hạng người gì không?"
Xích Đại Thông ngẩn người chưa biết đối đáp ra sao. Châu Bá Thông đứng bên vọt miệng nói:
"Nói thiệt cho mày biết nha, ông này là sư huynh của ta, tức là Dương Trùng Dương chân nhân giáo chủ của toàn chân phái đó. Mi hôm nay gặp được ông ta là phúc đức 30 đời để lại vậy."
Xích Đại Thông mừng rỡ như điên nói:
"Thiệt hay chăng? Đệ tử từ lâu ngưỡng mộ đại danh của Dương chân nhân như sấm nổ bên tai. Nay nếu được đại sư cho vào hàng môn hạ, thật là hân hạnh cả một đời."
Nói xong chàng cúi xuống lại như tế sau. Vương Trùng Dương thấy Châu Bá Thông nhiều chuyện như thế, trước mặt bao nhiêu người mà khoe khoang lộ liễu thân phận trưởng môn phái toàn chân ra, bèn trách móc rồi quay sang Xích Đại Thông:
"Trang sĩ hãy đứng dậy, tuy bần đạo có đệ tử, nhưng bổn phái đối với sư phụ thập đệ tử rất cẩn thận, thu thập đệ tử rất cẩn thận, thà để giáo phái mai một hơn là thu nhận kẻ vô lại thất đức. Hôm nay mới là cuộc tương phùng vì ngộ, chuyện ấy sau sẽ bàn thêm. Bần đạo tiện đường đến Cấn Châu với trang sĩ, nên hỏi Trương Thiên Hạo xin thả lệnh huynh trước đã."
Xích Đại Thông mừng rỡ vô cùng, thật là một sự ngoài hy vọng của chàng, nên liền tiếp:
"Nếu gia huynh được sống sót trở về, có khác nào chân nhân ban bố cho gia huynh và cả gia đình họ Xích được một cái ân tái tạo đáng thích cốt ghi xương vậy?"
Thuyền tiếp tục đi về hướng bắc. Trùng Dương mỗi ngày cùng Xích Đại Thông trò chuyện để tiêu khiển thì giờ. Qua khẩu khí của Xích Đại Thông, Trùng Dương nhận xét thấy y là một con người hào hùng đảm lược, trong lòng chàng có ý khen thầm. Thuyền qua khỏi Thanh Giang phố, đi thêm 4 ngày ròng rã mới đến địa phận tỉnh Sơn Đông. Vì Cấn Châu chỉ có đường bộ mà không có đường thủy, nên hai sư huynh đệ cùng Trùng Dương và Xích Đại Thông khi tới huyện Lâm Thành phải lên bờ để neo theo có lẽ đường bộ đến Cấn Châu. Lúc ấy tình hình phương Bắc rất hỗn loạn, tuy quân Kim Xu quân chiếm đất đai nhà Tống đến phần địa phận phía bắc bờ sông Hoàng nhưng không đủ sức thống trị. Chúng phân cắt một vùng Sơn Đông và một phần đất phía tây Hoài Âm giao cho hạng tướng của nhà Tống là Lưu Nghi cai trị, phong cho Lưu Nghi chức tể tướng. Lưu Nghi chỉ là một tên đấm mê tủ sắc, đối với cuộc trị an của địa phương chẳng hề lưu ý ngó ngàng đến, cho nên suốt khu vực Lỗ Nam trộm cướp mọc lên như nấm, xưng hùng xưng bá khắp nơi. Hắc Tu Tử Trương Thiên Hạo triệu tập bọn vô lại chiếm cứ ngọn Tán Cái Sơn. Dưới tay hắn có 2000 lâu la, trừ một lõm đất ở Cấn Châu thành ra, mọi địa phương khác đều do bọn cường hào của Tán Cái Sơn khống chế. Trùng Dương đến Cấn Châu liền dò hỏi người qua đường đã biết rõ mọi tình hình trên Tán Cái Sơn. Xích Đại Thông bèn rụt rè hỏi ý kiến Trùng Dương:
"Thưa chân nhân, chúng ta theo quy củ của giang hồ, đường hoàng lên núi bái giếng hay phải làm sao?"
Trùng Dương chẳng cần suy nghĩ đáp:
"Cần gì phải bái kiến, ba người chúng ta một lượt lên Tán Cái Sơn là được rồi."
Xích Đại Thông kinh hãi giật mình nói:
"Dương chân nhân, chúng ta cứ như vậy mà lên núi được sao?"
Bá Thông cười nói:
"Một tòa sơn trại nhỏ xíu như thế, lên là lên, làm gì phải bái giếng, chứ không bái giếng nhà ngươi sợ nó rồi sao?"
Xích Đại Thông nói:
"Đâu có sợ, nhưng Hắc Tu Tử có trên 2000 thủ hạ, chúng ta có 3 người e là không kham nổi bọn chúng."
Châu Bá Thông cười ha hả nói:
"Cái gì mà không ham không kham, sư huynh suốt đời ta vào hang hồng ổ cọp biết bao nhiêu lần, sóng to gió dữ cũng đã trải qua như con bữa, chẳng lẽ lại đi khiếp sợ cái bọn sơn trại nhỏ xuống bằng cái nắm tay ấy sao?"
Trùng Dương ngắt ngang:
"Xích trang sĩ, đừng có nghe lời liêu láo của sư đệ ta, cứ yên lòng lên sơn trại, có bần đạo nơi đây, bọn cường tặc sẽ chẳng đụng chạm đến một sợi lông của trang sĩ đâu."
Xích Đại Thông nghe Trùng Dương nói cứng như vậy thì vâng dạ nghe theo, nhưng trong bụng áy náy không yên. 3 người đồng đeo leo lên Tán Cái Sơn, những lâu la mai phục dọc đường thấy có người lạ mặt lọt vào khu vực mình liền hô lên một tiếng, rồi từ chỗ nấp nhảy ra cản đường quát lớn:
"Ba con dê mập lỗ kia, hãy nộp tiền mãi lỗ mau!"
Bá Thông nhăn trán nhíu mày làm bộ quỷ và nói:
"Ý, các người đòi tiền mấy lỗ đó ư? Ta là tên dân nghèo, muốn nổi khùng đây, trong bọn bay có đứa nào có tiền đem ra cho ta xài với?"
Bọn Lâu La cả giận nhất tề xông lên hành hung Châu Bá Thông. Châu Bá Thông không chút bối rối, thoát đồng thoát tay nhảy lên quanh như con khỉ, tiếp tục vang lên mấy tiếng bộp bộp. Trên 13 tên Lâu La mới nhảy bổ đến, đã có 5-6 tên bị điểm phải huyệt, té nằm lăn cù dưới đất, không thể động đậy gì được. Kỳ dư bao nhiêu tên còn lại đều thất sắc kinh hoàng, ba chân bốn cẳng chạy trở về sơn trại phi báo. Trung Dương cười khẽ một tiếng rồi tiếp tục thẳng đường lên núi. Đi không đầy một dặm, đã thấy trên núi có một đại đội binh mã đằng đằng sát khí chạy bay xuống núi. Đoàn cốt núi ấy đồng có đến 400-500 tên, đi đầu là một tướng cốt lưng hùm vai gấu, mặt tím như mực, cao giọng hét lớn:
"Bọn đạo sĩ mang rợ kìa, ở khe hốc nào dám cả gan đến đây hành hung?"
Trùng Dương sắc mặt vẫn ung dung tự tại, tay phe phẩy chiếc phất trần thản nhiên đi đến. Bọn cốt treo hò tở mở, rồi vút vút bắn ra mấy mũi tên vào đám người Trùng Dương để thị uy. Trùng Dương thuận tay dùng ngọn phất trần thổi nhẹ trong không khí, mũi tên chưa đến gần chàng, còn cách xa ngoài một trượng đã bị tiềm lực của ngọn phất trần quét rơi lả tả xuống đất. Hắc Tu Tử Trường Thiên Hạo kinh hãi giật mình đánh thoát, vội rút lưỡi lan nha đao ra, từ từ tiến tới phía trước, quát lớn:
"Ngươi là đạo sĩ phương nào đến, mau khai rõ cho ta biết."
Trùng Dương đáp:
"À, bần đạo đến đây không phải để bái diễn sơn trại, mà đến xin thả một người tên là Xích Kim Sương. Xin đại dương nén mặt thả y ra, cùng bần đạo trở về lại quê nhà."
Trường Thiên Hạo giận dữ mắng to:
"Ta kêu một thúi!"
Tiếng thúi vừa thoát ra khỏi miệng thì bịch một tiếng, một vật đen thui đập trúng vào mặt Trương Thiên Hạo một cái tá quả tâm tinh, nhanh đến nỗi Trương Thiên Hạo không né tránh gì kịp. Chợt khi định thần nhìn kỹ lại vật ấy, y giận thiếu điều vỡ lồng ngực lặn ra chết. Hồi thứ 37. Tiếng động lạ trong đêm. Thì ra Châu Bá Thông nhìn thấy dưới lùm cây nọ có một đống bùn, chàng lập tức dùng một cành cây vít lên một cục bùn to, bắn thẳng vào mặt Trương Thiên Hạo. Châu Bá Thông là đệ tử của giáo chủ Toàn Chân Phái, nhãn lực và sức lực đôi tay tích tự nhiên vượt bậc hơn người thường, cho nên cái vít của cục bùn ấy sức mạnh tựa như cục đạn đất, được bật khỏi dây cung khiến Trương Thiên Hạo đau đến mắt nổ đom đóm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Bọn Lâu La thấy chủ tướng như vậy đều tức giận, họ hét vang động một góc trời. Bà Thồng khoai trá cười ha hả và nói:
"Đẹp quá, đẹp quá, Hắc Tu Tử biến thành Đích Tu Tử rồi."
Trương Thiên Hạo tức quá, lồng lộng như điên, y gầm lên một tiếng cực lớn rồi khoa nhanh lưỡi đao răng cưa nhảy bổ đến. Vì vị trí Trùng Dương đứng gần hơn, nên cái nhảy của Trương Thiên Hạo chỉ tới được chỗ Trùng Dương đang đứng, và trong lúc nư giận xông lên cực độ, che mờ cả lý trí, gặp ai là đánh ấy, lưỡi đao của y liền nhắm ngay đỉnh đầu Trùng Dương bổ xuống thật mạnh. Trùng Dương nhẹ nhàng giơ ngọn phất trần lên đỡ lấy ngọn đao của đối phương, nghe phực một tiếng, lưỡi lan nhà đao mạnh như một trái núi đá bị ngọn phất trần quấn chặt cứng. Trương Thiên Hạo vừa chém vụt ngọn đao xuống, liền cảm thấy cầm tay tê chồn và lưỡi đao như bị muôn ngàn sợi tơ rắn chắc giữ lại, hết sức kinh hãi. Vội trừng mắt nhìn kỹ, thấy ngọn đao răng cưa của mình bị một cây phất trần nhỏ bé quấn trọn lõn. Y vừa giận vừa kinh sợ, ráng dùng sức để giật ngọn đao trở về. Bỗng nghe Trùng Dương quát lên một tiếng lớn:
"Buông tay ra!"
Tay Trùng Dương rung nhẹ ngọn phất trần một cái, cây lan nha đao nặng trên 20 cân kia liền xuất khỏi bàn tay hộ pháp của Trương Thiên Hạo và bay vút trên 6-7 trượng xa. Châu Bá Thông đứng bên ngoài vỗ tay cười ha hả, chỗ lên:
Hắc tu tử lại biến thành Hồng tu tử rồi.
Trường Thiên Hạo nghe Châu Bá Thông nói thế càng tức tối không thể chịu được, giận dữ rống lên một tràng như cột gầm, vội lăn người ra sau, đoạt lấy một cây hoa thương trên tay của gã Lâu La, rồi múa tích ngọn thương nhảy bổ đến bên Trùng Dương tấn công tới tóc. Chiếc tụ hồng trên tịch cây hoa thương tỏa thành một đám mây hồng lớn như cái mặt bàn, cứ nhắm ngay lồng ngực của Trùng Dương bay áp tới. Trong 18 món binh khí thì loại thương đứng vào hạng thứ hai. Đây là loại roi bổng được chế biến thêm và thành ra cây thương. Võ gia có câu tục ngữ, nhất đao nhị thương, nếu chẳng phải là người có đôi tay rất khỏe thì không thể sử dụng thương pháp được. Trương Thiên Hạo múa tích ngọn thương loan loáng tạo thành một vòng tròn hơn 3 thước đường kính, đủ thấy sức khỏe của đôi tay người thường khó mà sánh kịp. Nhưng vì y đụng phải địch thủ hôm nay là một giáo chủ của phái Toàn Chân, muốn thủ thắng được có khác nào nằm mơ. Ngọn thương của Trương Thiên Hạo vừa đâm ra, Trùng Dương đã nhanh nhẹn lướt tới, tay tả nhanh như điện chớp, dùng cầm nã thủ pháp chộp lấy đầu ngọn thương, tay phất trần bên tay hữu tựa như muôn ngàn sợi thép cứng quật mạnh vào mặt Trương Thiên Hạo. Tên chúa cút thấy trước mặt lấp lánh như muôn nghìn mũi kim bạc bay tới, quảng hốt kêu lên ối chà một tiếng, rồi vội buông ngọn thương nhảy vọt trở ra sau để tránh. Trùng Dương chỉ một chiêu duy nhất đã đoạt được ngọn thương trên tay kẻ địch, dùng sức giằng mạnh một cái, rắc rắc hai tiếng, cây thương gãy làm đôi cắm sâu dưới đất. Trường Thiên Hạo lại một phen thất bại nữa, tức thẹn đến muốn nổ tung cả lồng ngực, sắc mặt đen càng thêm đen, thêm vào mồ hôi và bùn đất tèm nhem trên mặt trông càng khó coi hơn nữa. Châu Bá Thông thấy khuôn mặt Trường Thiên Hạo tựa như quỷ sứ dưới hang mới chui lên, chàng khoái trá cười lên khanh khách. Trường Thiên Hạo rống lên như điên, nhào đến một bên tên Lâu La, giật lấy một ngọn đơn đao và một tấm thuẫn bài, rồi nhảy bổ trở lại tấn công Trùng Dương, mồm thì quát lớn: "Tên giả đạo mang gì? Nếu mày có bản lãnh, hãy đoạt tấm thuẫn bài và ngọn đơn đao trên tay ta đây." Trùng Dương mỉm cười đáp: "Muốn đoạt được tấm thuẫn bài và ngọn đao trên tay mày cũng chẳng có khó gì, chỉ trong 2 hiệp thôi." Trường Thiên Hạo gầm lên một tiếng cực lớn, qua nhanh mũi đao, đồng thời tấm thuẫn bài cũng đẩy thẳng ra trước. Đao thuẫn đồng sử dụng một lượt theo thế triều phong trấm thảo. Tấm thuẫn bài đẩy thẳng vào người địch thủ để làm rối loạn tai mắt của đối phương, rồi bất thần ngọn đao trên tay quét loạn phía dưới tấm thuẫn bài chém mạnh vào 2 chân kẻ địch. Công kỳ vô bị ấy chắc chắn là thế nào cũng bị chặt đứt 2 chân ngay. Nhưng đối với Trùng Dương là một nhân vật trác tuyệt trong võ lâm, đâu xem thế ấy ra gì, chàng cười cha một trang dài, chờ cho tấm thuẫn bài của tên cướp chưa đẩy đến gần, bèn cung chân đá một cái. Tấm thuẫn bài làm bằng da trâu kia lập tức bị rách một lỗ thật lớn. Trùng Thiên Hạo cũng bị sức mạnh của ngọn cước ấy tông bổng lên cao. Trùng Dương chỉ hơi ngoéo cùng tay thì tay trái đã bợ lấy tấm thuẫn bài, tay phải đã bố cứng sống đào. Khẽ vùng một cái, Trương Thiên Hạo bị văng té ngửa ra sau, ngọn đào cùng tấm thuẫn bài chỉ trong chớp mắt đã nằm gọn trong tay Trùng Dương. Giáo chủ phái Toàn Chân chậm rãi vuốt râu mấy cái và cười lên ha ha ha. Trường Thiên Hạo không ngờ được là 3 lần giao đấu với kẻ địch, 3 lần bị cướp và đã đổi món binh khí 3 lần, nhưng kết cục đều bị té bò càng. Còn một điểm khác nữa là càng lúc càng bị đánh bại thảm thương hơn. Thật lờ lỡ khóc lỡ cười, y với lăn tròn dưới đất rồi tung mình nhảy gọn gàng múa tích. Song quyền định nhảy tới nữa để rửa hận, bất thần Châu Bá Thông nhảy thoát đến một cái sát bên người y và mắng to lên: "Ngay cái thằng ăn cướp thúi chẳng biết xấu hổ!" Hai tay chàng như 2 chiếc thoi và vào 2 bên miệng y liên tiếp 2-3 tiếng bóp bóp chát chát thật lớn, còn hất y ngã lộn mèo xuống đất. Chúng Lâu La thấy vậy đều cử động binh khí rầm rộ xông ra trước,
Châu Bá Thông dùng chân dậm lên ngực Trương Thiên Hạo quát to:
"Này, này, tụi bay không muốn cho đại dương bay còn sống sao?"
Tiếng quát ấy hiển nhiên có hiệu lực nhanh chóng. Bọn Lâu La thấy chủ mình bị đè dưới chân của Châu Bá Thông, nếu dừng bước chẳng dám tiến lên. Đều dừng bước chẳng dám tiến lên. Hơn nữa bên cạnh y còn có Trùng Dương đang đứng kia. Người này lúc nãy đã ba lần đoạt mất binh khí trên tay đại vương mình và đánh bại ông ta một cách dễ dàng, tựa như lấy đầu trong túi. Bọn chúng chỉ còn cách đứng chờ một chỗ, hầm hừ đưa mắt nhìn trần trần mà thôi. Châu Bá Thông làm mặt nghiêm, trừng mắt quát lớn:
"Mau thích thả Xích Kim Lương ra và đưa y xuống đây, ta mới bằng lòng phóng thích đại dương của các ngươi trở về. Một người đỡ một người rất công bình, không bên nào thiệt hại gì cả. Mau lên!"
Chàng vừa quát xong vừa nhấn mạnh gót chân vào bệ sườn của Trương Thiên Hạo, khiến y hét lên như bị heo chọc tiết.
"Ê,
Tập thứ 35 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 36.